Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Trần Đỉnh và Thanh Hiển xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ Sáu mùng 7 tháng 9, sau bản tin, chúng tôi xin gửi đến quý vị và nhận định về cuộc khủng hoảng giáo sĩ lạm dụng tính dục mà giáo hội đang phải đương đầu. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại câu chuyện của Đức cha Eduardo Profitlis, vị tử đạo dòng tên tại Estonia. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách về đề tài. Việc biên soạn các nhóm văn bản đồng nhất và các nhóm văn bản chấp nối nhiều tài liệu khác nhau trong hai sách Samuel. Bây giờ, kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha khích lệ các quá phụ thánh hiến làm chứng về tình yêu của Thiên Chúa đối với mọi người, và Ngài mời gọi họ trở thành men và ánh sáng cho tha nhân trong thế giới ngày nay. Ngài đưa ra lời nhắn nhủ trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua, ngày 6 tháng 9, dành cho 60 quá phụ tham gia hội nghị quốc tế của các quá phụ thánh hiến thuộc huynh đoàn Đức Bà Phục Sinh và cộng đồng Anna Ngôn Sứ về Roma hành hương. Hai hội này hiện diện tại nhiều nước trên thế giới. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha nói, qua sự thánh hiến, chị em làm chứng rằng, nhờ ơn Chúa, với sự đồng hành và nâng đỡ của các thừa tác viên cũng như các thành phần khác trong giáo hội, chị em có thể sống những lời khuyên phúc âm, đồng thời thi hành các trách vụ gia đình, nghề nghiệp và xã hội. Sự thánh hiến của chị em trong cảnh quá bụa là một ơn Chúa ban cho giáo hội, để nhắc nhớ mọi người rằng, sức mạnh lòng thương xót của Chúa là con đường sống và nên thánh, giúp chúng ta thắng vượt những thử thách và tái sinh để sống trong niềm hy vọng và vui tươi đến từ tin mừng của Chúa. Vì thế, tôi mời gọi chị em hãy luôn nhìn lên Chúa Giêsu Kitô và vun trồng mối liên hệ chặt chẽ với Chúa. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, ước gì qua đời sống bí tích, chị em làm chứng về tình yêu thương xót của Thiên Chúa đối với mọi người. Đó là một lời mời gọi nhìn nhận vẻ đẹp và hạnh phúc được Chúa thương yêu. Kết hiệp với Chúa Giêsu Kitô, chị em hãy trở thành men trong bột của thế giới này, trở nên ánh sáng cho những người nam nữ đang bước đi trong tối tăm và bóng đêm của sự chết. Qua phẩm chất của cuộc sống huynh đệ, giữa cộng đoàn của chị em hãy quan tâm trở nên những người gần gũi với người bé nhỏ và nghèo hèn, để biểu lộ cho họ sự dịu dàng của Thiên Chúa và sự gần gũi của Ngài trong tình thương.
Strasbourg, chiều Chủ nhật mùng 9 tháng 9 tới đây, Đức Hồng Y Angelo Becciu, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, sẽ đại diện Đức Thánh Cha chủ sự lễ phong chân phước cho nữ tu Alphonse Marie Espinge, sáng lập dòng nữ tu Chúa Cứu Thế Cực Thánh. Vị tân chân phước tục danh là Elizabeth Espinge, sinh năm 1814, tại mạng Bắc miền Alsace, con đầu lòng trong số 11 người con của một gia đình nông dân khiêm hạ. Ngay từ nhỏ, Elizabeth vốn có sức khỏe mong manh và hầu như mù chữ. Elizabeth có lòng sùng kính đặc biệt đối với phép thánh thể. Và sau khi rước lễ lần đầu, Elizabeth xin được phép của cha sở cho rước lễ thường xuyên, trái với thói quen thời đó. Năm 1846, khi được 32 tuổi, trong cuộc chịu bệnh lâu dài và đau đớn hơn những lần trước đó, Elizabeth cảm thấy sự hiện diện huyền nhiệm của Chúa Giêsu, Ngài hiện ra, chuyện vãng và an ủi chị. Sau đó, chị cũng được ơn nói tiên tri, khiến cho tiếng tăm chị lan rộng các nơi ở Pháp và truyền tới Roma. Nhiều hiện tượng thần bí cũng được các chứng nhân tận mắt kể lại. Năm 1848, Đức cha Andrea Raes, giám mục giáo phận Strasbourg, đích thân đến làng quê của chị ở Nieuwegein để điều tra về những hiện tượng này và thẩm định về chị theo lời yêu cầu của tòa thánh. Đức giám mục có cảm tưởng mình đứng trước một tâm hồn mạnh mẽ với những nhân đức ngoại thường. Tháng 9 cùng năm 1848, chị Elizabeth Espinge nhận được thông báo của Chúa dạy thành lập một dòng tu giúp đỡ người nghèo, mặc dù vốn bị bệnh nặng, Khi ấy chị được khỏi bệnh đột ngột và tận tụy thi hành sứ vụ đã nhận lãnh. Dòng các nữ tu Chúa Cứu Thế Cực Thánh được khai sinh và Đức cha Andrea Raes thê chuộng ngày 28 tháng 8 năm 1849, và chị Elizabeth được ngài bổ nhiệm làm bề trên tổng quyền tiên khởi. Chị cai quản dòng trong 18 năm và làm cho dòng lan động tại các nước Pháp, Đức, Áo và Hungary, thích ứng với các nhu cầu bác ái ở địa phương. Chị Anphong Marie Elizabeth Espinger qua đời ngày 31 tháng 7 năm 1867, lúc mới được 53 tuổi.
Aleppo. Các tín hữu Kitô tại thành Aleppo bên Syria tổ chức ăn chay và cầu nguyện để không xảy ra các cuộc tàn sát ở Idlib, một thành phố đang bị phong tỏa ở tây bắc Syria. Hiện nay, hàng chục ngàn quân của Syria với sự hỗ trợ của các dân quân Iran và quân đội Nga đang bao vây để tấn công và tái chiến thành Idlib. Thành phố này đang bị phiến quân chiếm đóng, đa số có liên quan với tổ chức khủng bố Al-Qaeda. Hôm 4 tháng 9 vừa qua, Nga và Syria bắt đầu pháo kích và dội bom vào 24 vị trí khác nhau thuộc thành phố Idlib. Trong khi đó, Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ đã thương thảo thượng đỉnh trong hai ngày tại Tehran về Syria. Chủ nhật ngày 2 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha đã bày tỏ mối quan tâm của cộng đồng quốc tế về tình hình Idlib và kêu gọi tôn trọng công pháp quốc tế về nhân đạo tại Syria. Ngài khuyến khích các phe liên hệ ưu tiên dùng phương thế đối thoại và ngoại giao để cứu vãn sinh mạng của các thường dân. Các tín hữu Kitô tại Aleppo là vùng giáp giới với Idlib đã vui mừng về lời kêu gọi của Đức Thánh Cha. Linh mục Ibrahim Al-Sabart, dòng Francisco, cha sở tại Aleppo, nhận định rằng Đức Thánh Cha đã đưa ra những nhận xét quân bình và đi thẳng vào vấn đề thiết yếu, nghĩa là cứu vãn mạng sống của các thường dân. Tại các làng mạc ở vùng Idlib cũng có nhiều tín hữu Kitô. Cha Ibrahim nói, chúng tôi cũng lo ngại cho các tín hữu Hồi giáo đang ở dưới sự kiểm soát của phiến quân. Chúng tôi biết đã có nhiều vụ bắt cóc các thường dân trong những ngày qua, kể cả các tín hữu Kitô cũng là nạn nhân.
Castel Gandolfo. Hôm qua 6 tháng 9, các cựu sinh viên của Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 đã bắt đầu khóa họp thường niên kéo dài 4 ngày tại Castel Gandolfo bàn về tương quan giữa nhà nước, giáo hội và xã hội. Nhóm các cựu sinh viên của Đức Hồng Y. Ratzinger được thành hình hồi năm 1997. Là năm linh mục giáo sư tín lý của họ, Joseph Ratzinger được bổ nhiệm làm tổng giám mục giáo phận Munich. Và nhóm tiếp tục hoạt động sau khi ngài làm tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, rồi làm giáo hoàng. Cho đến năm 2012, Đức Giáo hoàng Biển Đức 16 thường đích thân tham dự các cuộc họp hàng năm và tích cực tham gia các cuộc thảo luận. Trong khóa họp hồi năm ngoái, Đức cha Manfred Schoer, giám mục giáo phận Linz bên Áo, là thuyết trình viên chính và nói về đề tài tổng quát là sự bắt hại các tín hữu Kitô và tử đạo. Năm nay, thuyết trình viên chính là giáo sư luật hiến pháp, ông Udo Di Fabio, người Đức, nói về những ranh giới của luật pháp, về tương quan siêu hình của những trật tự cần thiết. Thứ Bảy ngày mai, 8 tháng 9, Đức Hồng Y Quốc Cốc, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, sẽ chủ sự thánh lễ với các tham dự viên. Đức Hồng Y Christoph Schober, Tổng giám mục giáo phận Viên bên Áo, cũng thuộc nhóm cựu môn sinh này, nhưng năm nay không tham dự được. Đức Nguyên Giáo hoàng Biển Đức 16 vẫn chọn đề tài cho các khóa họp thường niên của các cựu môn sinh và năm nay họ cũng sẽ đến chào thăm ngài tại Vatican sau khóa họp tại Castel Gandolfo.
Rocca di Papa. Hôm 5 tháng 9, Đức Hồng Y Konrad Krajowski, chánh sở từ thiện của Đức Thánh Cha, đã đến viếng thăm những người di dân từ con tàu Di Chotti, được giáo hội đón nhận và cho tạm trú tại trung tâm Mondo Migliore ở Rocca di Papa, cách Roma 25 cây số. Đức Hồng Y Krajowski đã ủy đạo và chuyển lời chào thăm cũng như phép lành của Đức Thánh Cha cho mọi người tại trung tâm. Ngài đã dùng bữa ăn và tặng kem cho khoảng 340 người tạm trú tại trung tâm này do Caritas đảm trách. Đức Hồng Y cũng gặp 40 người thiện nguyện làm việc tại đây từ hai tuần nay để chuẩn bị phân phối những người di dân tới các giáo phận đón nhận tại Italia. 20.000 chiếc kem cũng được Đức Hồng Y Krajowski gửi tới các nhà đón tiếp người nghèo ở Roma và vùng phụ cận. Con tàu Di Chotti chở 177 người di dân đã bị kẹt nhiều ngày ở cảng Catania thuộc đảo Sicilia, Nam Italia, vì Bộ trưởng Nội vụ nước này, ông Matteo Salvini, nhất quyết không cho họ lên bờ nếu các nước châu Âu khác không cùng chia sẻ việc đón tiếp người di dân. Sau cùng, tình trạng bế tắc được giải tỏa nhờ hai nước đồng ý nhận một số người di dân và Giáo hội Công giáo tại Italia đón nhận phần còn lại. Tuy nhiên, một cuộc tranh luận đang xảy ra vì từ khi đến trung tâm Mondo Migliore, 50 người di dân, đa số là người Eritrea, đã trốn khỏi nơi này và lẻn đi mất tích. Bộ trưởng Salvini cho rằng, người ta thấy rõ những người di dân đó không phải là những người chết đói. Tuy nhiên, Caritas trả lời rằng, đó không phải là cuộc chạy trốn, những người di dân này không phải là tù nhân, và theo luật họ có quyền tự do đi lại. Trung tâm tiếp cư không có nhiệm vụ canh giữ họ.
Roma, Đức Tổng giám mục José Domingo Ulloa của giáo phận Panama bày tỏ xác tín rằng Ngày Quốc tế Giới Trẻ vào tháng Giêng năm tới tại Panama sẽ là một cơ hội để canh tân đức tin cho toàn Trung Mỹ. Hôm 4 tháng 9 vừa qua, Đức Tổng giám mục đã cùng với một phái đoàn giáo hội và chính phủ Panama gặp gỡ ban lãnh đạo bộ truyền thông của Tòa Thánh, và nhân dịp này đã tặng ông Bộ trưởng Paolo Ruffini thánh giá Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài Vatican, cũng gọi là Vatican News, Đức Tổng giám mục giáo phận Panama cho biết dân chúng đang ráo riết chuẩn bị cho biến cố lịch sử này. Chúng tôi đang mở cửa nhà để các gia đình có thể sống kinh nghiệm khám phá Chúa Giêsu nơi mỗi người lữ hành đến đây nhân Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Chúng tôi đang chuẩn bị toàn bộ cơ cấu hạ tầng để đón nhận hàng trăm ngàn người đến từ 190 quốc gia năm châu. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất chúng tôi đang trải qua từ khi loan báo Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần tới sẽ diễn ra tại Panama, đó là việc chuẩn bị tinh thần, sống cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu và tái khám phá mình là giáo hội và những gì chúng tôi có thể cống hiến cho bao nhiêu anh chị em từ các nước đến Panama nhân dịp Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Theo Đức Tổng giám mục, điều mà Giáo hội Panama và Trung Mỹ có thể cống hiến cho những người hành hương là sự đơn sơ, vui tươi và tín thác. Đức Tổng giám mục nói, chúng tôi có thể làm chứng cho các bạn trẻ từ các đại lục khác đến đây hành trình của giáo hội ở Trung Mỹ, một giáo hội đã trải qua đau khổ và tử đạo, như Đức Tổng giám mục Oscar Romero.
Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, kính mời quý vị nghe và nhận định về cuộc khủng hoảng giáo sĩ lạm dụng tính dục mà giáo hội đang phải đương đầu. Quý thính giả thân mến, vấn đề giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên từ lâu vẫn đè nặng trên Giáo hội Công giáo, đặc biệt tại Chile và tại Hoa Kỳ, nhất là sau phúc trình của Đại bồi thẩm đoàn bang Pennsylvania trong tháng 8 vừa qua, khiến Đức Thánh cha Francisco đã phải công bố thư gửi cộng đồng dân Chúa trong toàn giáo hội. Tiếp đến vụ Đức Hồng y Mark Carrick, nguyên tổng giám mục giáo phận thủ đô Washington, bị cáo buộc có những hoạt động đồng tính luyến ái, đặc biệt với các chủng sinh. Và cách đây gần hai tuần, Đức Tổng giám mục Carlo Mario Vigano, nguyên sứ thần tòa thánh tại Hoa Kỳ, phổ biến chứng từ dài 11 trang để chứng minh rằng Đức Giáo hoàng Francisco đã được thông báo về lối sống sai trái của Đức Hồng y Mark Carrick mà không ra tay hành động. Và Đức Tổng giám mục Vigano xin Đức Thánh cha từ chức để làm gương cho các giám mục linh mục khác. Việc này tạo nên một chấn động trong giáo hội. Trong cuộc phỏng vấn dành cho các ký giả tối ngày 26 tháng 8 vừa qua, trên chuyến bay từ Ireland về Roma, Đức Thánh Cha đã từ chối trả lời câu hỏi của báo chí về vấn đề này, và Ngài nói, quý vị tự rút ra những phán đoán và kết luận. Một số giám mục ở Mỹ không hài lòng và xin Đức Thánh Cha cho mở cuộc điều tra tường tận để làm sáng tỏ vấn đề. Có vài vị xin triệu tập Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới khóa đặc biệt về nạn giáo sĩ lạm dụng tính dục để tìm phương thế giải quyết tận căn. Có vị khác yêu cầu bỏ Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới vào tháng 10 tới đây về giới trẻ. Nhiều giám mục hoặc Hội đồng Giám mục tuyên bố ủng hộ Đức Thánh Cha với bất kỳ giá nào. Nhiều báo chí đời thì cho rằng đây là cuộc xung đột giữa phe bảo thủ và phe ủng hộ cải tổ. Sau đây, chúng tôi xin gửi đến quý vị một vài nhận xét của một giáo dân, ông Aldo Valli, ký giả của đài truyền hình Rai ở Italia, ông viết trên mạng ngày 29 tháng 8 vừa qua.
Trong tất cả cuộc khủng hoảng đau thương mà giáo hội phải chịu gần đây vì những vụ lạm dụng tính dục, tôi có ấn tượng mạnh vì cách thức bàn giấy, nhưng có lẽ tốt hơn nên gọi là cách thức quản trị xí nghiệp từ phía các giám mục đứng trước vấn đề khủng hoảng ấy. Với vài trường hợp ngoại lệ, như đức cha Robert Mognino, giám mục giáo phận Madison, bang Wisconsin, các giám mục phản ứng và nói như những người quản trị xí nghiệp đứng trước tình trạng kế toán ngân sách không ổn và cần thực hiện những chiến dịch phục hồi hoặc tô điểm thanh danh. Các vị loan báo những kế hoạch, đường lối, duyệt xét, thảo luận về các bằng chứng và lập các ban chấp hành, quan tâm tới các thủ tục và chính sách, cứu xét các hoạt động phối hợp và quy luật. Họ nói tình trạng cần được kỷ luật hóa. Tất cả những biện pháp đó đều tốt và hữu ích. Nhưng cảm giác chung của tôi là, những biện pháp ấy có vẻ lạnh lùng, và cho dù liên tục có những lời xin lỗi, dường như các vị mục tử ấy không biết diễn tả một cách chân thành. Người ta thấy các vị xa lạ, chìm đắm trong một thế giới song song, chứ không phải thế giới mà những người dân thường sống hàng ngày. Tôi hiểu những trách nhiệm đang đè nặng trên các vị, và cần phải trả lời cho những chiến dịch báo chí, truyền thông, nhiều khi rất mạnh mẽ, nhưng có lẽ ít là thỉnh thoảng, họ nhớ lại mình không phải là những người điều khiển và quản trị xí nghiệp, nhưng là những người cha, thì các vị sẽ có sức thuyết phục hơn, và các tín hữu nhìn họ với một lòng tín nhiệm mạnh mẽ hơn. Điều mà người ta không bao giờ nói đến hoặc rất họa hiếm đó là cuộc khủng hoảng hiện nay là cuộc khủng hoảng linh mục và giám mục. Đó là cuộc khủng hoảng của hai tầng lớp nhân vật chủ yếu và không thể thay thế được đối với đời sống giáo hội. Và đó là cuộc khủng hoảng tinh thần với những cội rễ thần học trước khi cuộc khủng hoảng về đường lối hành động. Linh mục là ai? Giám mục là ai? Đó là những câu hỏi cần được nhắc lại. Chúng ta cần đặt câu hỏi về căn tính bí tích của hai đấng bậc ấy. Các biện pháp và quy luật sẽ đến sau. Thay vì quá bận tâm trả lời cho dư luận quần chúng với những lời đúng và vào thời điểm đúng, theo tiêu chuẩn quản trị và chính trị, tốt hơn các vị mục tử đọc lại vài trang của Thánh Gioan Maria Vianney.
Thánh Gioan Vianney viết, giả sử chúng ta hiểu rõ linh mục là gì trên trái đất này, chúng ta sẽ chết. Không phải vì kinh hãi, nhưng vì yêu thương. Không có linh mục thì cái chết và cuộc khổ nạn của Chúa chúng ta sẽ chẳng ích gì. Chính linh mục tiếp tục công trình cứu chuộc trên trái đất. Một căn nhà đầy vàng có ích gì cho chúng ta nếu cửa nhà ấy không được mở cho chúng ta? Linh mục có chìa khóa các kho tàng thiên quốc. Chính Ngài mở cửa. Ngài là người quản lý của Chúa từ nhân, là người quản lý các của cải của Chúa. Trong những dịp khác, Thánh Gioan Vianney nói, hãy để cho một giáo xứ trong 20 năm trời không có linh mục, thì người ta sẽ tôn thờ dã thú tại đó. Linh mục không làm linh mục cho mình, nhưng cho anh chị em. Chức linh mục là tình thương của trái tim Chúa Giêsu. Linh mục cần hành động như những người chăn chiên ở các đồng cỏ trong mùa đông. Họ đốt lửa, nhưng thỉnh thoảng cũng chạy đi thu thập củi tứ phía để giữ cho lửa ấy tiếp tục cháy. Như những người chăn súc vật, nếu chúng ta biết liên tục khơi dậy ngọn lửa tình yêu Thiên Chúa trong tâm hồn chúng ta, nhờ kinh nguyện và những công việc lành để lửa ấy không bao giờ tắt lịm. Chúng ta không muốn những văn kiện dài, nhưng muốn các linh mục và các giám mục thánh thiện. Ký giả Vali nhận xét thêm rằng, đứng trước bao nhiêu lá thư được viết trong thời gian gần đây với toan tính đương đầu với hiện tượng lạm dụng tính dục, tôi nghĩ đến linh mục Divo Barsotti, sáng lập Cộng đoàn Các Con Cái Chúa. Cha qua đời năm 2006, thọ 92 tuổi. Cha nói về các văn kiện công đồng chung Vatican II và nhận định rằng, tôi bối rối đối với công đồng, bao nhiêu là văn kiện dài, nhiều khi với ngôn ngữ chuyên môn làm cho tôi sợ. Đó là những văn kiện làm chứng về sự an toàn rất con người hơn là một sự vững chắc đơn sơ của đức tin. Và một lần khác, cha Barsotti nói, không có gì đối với tôi là trầm trọng hơn. Chống lại sự thánh thiện của Thiên Chúa cho bằng sự tự phụ của các giáo sĩ, chủ trương canh tân giáo hội và cứu vớt thế giới mà không canh tân bản thân. Dưới ánh sáng những gì đang xảy ra, thật là đáng rùng mình. Cha Barsotti nói rằng, điều gì có thể cải tiến trong giáo hội nếu hàng giám mục nghĩ mình có thể đổi mới mọi sự mà chỉ vâng theo sự tự phụ của mình, không dấn thân nên thánh, công khai trái ngược với luật tin mừng, đòi chúng ta phải tin nhân tính của Chúa Kitô đã là dụng cụ của tình yêu toàn năng cứu độ trong cái chết của Chúa. Hãy coi tôi là người đơn sơ, nhưng với tất cả lòng kính trọng, tôi sẽ gửi các giám mục Mỹ đi học với Thánh Gioan Maria Vianney, cha sở họ Arx và cha Divo Barsotti.
Ký giả Valin đặc biệt đề cao những suy tư của Đức cha Robert Mordino. Ngài đặc biệt tố cáo trào lưu của một số giáo sĩ công giáo, coi những hành động đồng tính luyến ái không phải là tội nữa. Đức cha biết, chúng ta là một giáo hội gồm những người tội lỗi, nhưng chúng ta là những người tội lỗi được kêu gọi nên thánh. Như vậy, có gì là mới? Điều mới mẻ hệ tại, cái vẻ chấp nhận tội từ phía một vài người trong giáo hội và những cố gắng che đậy tội lỗi cho họ từ phía họ và những người khác. Trừ khi và bao lâu chúng ta không coi trọng ơn gọi nên thánh của chúng ta trong tư cách là tổ chức và cá nhân, thì chúng ta còn tiếp tục chịu đau khổ vì hậu quả của tội lỗi. Trong thời gian dài, chúng ta đã giảm bớt thực tại tội lỗi, chúng ta đã từ chối gọi tội là tội, và chúng ta đã xóa tội nhân danh một ý niệm sai lầm về lòng thương xót. Trong các cố gắng của chúng ta để cởi mở đối với thế giới, chúng ta đã trở nên quá sẵn sàng từ bỏ đường, sự thật và sự sống. Với mục đích tránh xúc phạm, chúng ta mang lại cho chính mình và những người khác những kiểu cách tốt đẹp và sự an ủi của con người. Nhưng để rõ ràng, trong những tình trạng cụ thể chúng ta đang quan tâm ở Mỹ này, chúng ta đang nói về những hành vi tính dục sai trái, hầu như hoàn toàn là những hành vi đồng tính luyến ái do các giáo sĩ. Chúng ta cũng nói về những đề nghị đồng tính luyến ái và những lạm dụng chống lại các chủng sinh và các linh mục trẻ từ phía những linh mục, giám mục và hồng y có ưu thế. Chúng ta nói về những hành vi và hành động không những vi phạm những lời hứa thánh thiêng của một số người, đó là tội phạm thánh, những hành động ấy cũng vi phạm cả luật luân lý tự nhiên đối với mọi người. Gọi các tội ấy bằng những danh xưng khác, có nghĩa là đánh lừa, và làm như thế thì chỉ cố tình không biết sâu hơn về vấn đề. Chúng ta hết sức cố gắng để tách biệt giữa những hành vi thuộc loại đồng tính luyến ái, nay được chấp nhận về phương diện văn hóa, khác với những hành vi loạn dục trẻ em đang bị công chúng lên án. Điều này có nghĩa là, cho đến thời gian gần đây, người ta chỉ mô tả những vấn đề của giáo hội là những vấn đề lạm dụng tính dục trẻ em, mặc dù có những bằng cớ rõ ràng trái ngược lại. Nay đã đến lúc phải tỏ ra lương thiện về cả hai thứ vấn đề vừa nói, loạn dục trẻ em và đồng tính luyến ái. Những vụ đó có nhiều. Rơi vào cái bẫy phân tích các vấn đề dựa theo tiêu chuẩn, những gì được xã hội chấp nhận hay không, thì người ta sẽ quên rằng giáo hội không bao giờ coi cả hai hành động ấy là có thể chấp nhận. Đồng tính luyến ái và loạn dục trẻ em, giáo hội không chấp nhận việc lạm dụng các thiếu niên cũng như việc thi hành tính dục của mình ngoài phạm vi hôn nhân, và giáo hội không chấp nhận tội đồng tính luyến ái, không chấp nhận việc giáo sĩ có những quan hệ tính dục thân mật, việc lạm dụng và cưỡng bách những người không có quyền bính. Nay đã đến lúc nhìn nhận có một thứ văn hóa đồng tính luyến ái ngầm giữa lòng hàng giáo sĩ công giáo đang tạo nên những cuộc tàn phá lớn lao trong vườn nho của Chúa. Giáo huấn của giáo hội dạy rõ ràng rằng xu hướng đồng tính luyến ái tự nó không phải là tội, nhưng tự nội tại là xáo trộn đến độ làm cho người nào bị xu hướng này không thích hợp đối với chức linh mục. Và quyết định hành động theo xu hướng xáo trộn là tội nặng kêu thấu tới trời báo oán, nhất là khi đó là một sự khai thác người trẻ và những người dễ bị thương tổn. Sự xấu xa gian ác ấy phải bị ghét bỏ. Chính Đức Bác Ái Kitô đòi phải chê ghét sự gian ác và phải yêu mến sự thiện. Nhưng trong khi chúng ta ghét bỏ tội lỗi, chúng ta không được ghét tội nhân. Họ được kêu gọi hoán cải, làm việc thống hối và căng tân sự hiệp thông với Chúa Kitô và giáo hội nhờ lòng thương xót vô biên của Chúa.
Để tiếp tục chương trình, Mai Châu xin thuật lại câu chuyện của Đức cha Eduardo Profitlik, vị từ đạo dòng tên tại Estonia.
Lịch sử truyền giáo các nước vùng Baltic ghi nhận các tên tuổi của các nhà truyền giáo lớn như Thánh Umberto và Thánh Bernardo. Có những vị tử đạo được biết tên tuổi, nhưng cũng có nhiều vị tử đạo vô danh, những người đã trải qua những biến động lịch sử, ví dụ như khi Tin lành Luther thắng thế tại vùng Baltic. Rồi cũng có những vị tử đạo dưới thời Cộng sản Xô Viết khi chế độ Cộng sản cai trị các nước trong vùng Baltic này. Trong số các vị tử đạo này có đức cha Eduardo Rofitlik, một linh mục dòng tên người Đức. Dù vẫn chưa được giáo hội tiên phong theo giáo luật, nhưng thật ra, đối với các tín hữu công giáo ở Estonia, không có nghi ngờ gì về sự thánh thiện và nên thánh của vị tu sĩ dòng tên này. Người đã đi đến tận vùng biên giới Mariana để truyền giảng tin mừng, và là giám mục đầu tiên của Estonia. Tiến trình điều tra phong thánh cho đức cha Profitlik ở cấp giáo phận sắp kết thúc. Do đó, có thể Estonia sắp có vị thánh đầu tiên của mình. Lần cuối cùng người ta nhìn thấy đức cha Profitlik là tại nhà thờ chính tòa Tallinn, một nhà thờ nhỏ dân kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô ở trung tâm thành phố. Chính tại đó, đức cha Profitlik đã muốn đến để âm thầm cầu nguyện trước khi từ giã những nơi chốn thân yêu đối với Ngài, và ở đó Ngài đã bị bắt. Đức cha Profitlik sinh năm 1890 tại Piresdor, nước Đức, trong một gia đình nông dân có 10 người con. Cha mẹ của Ngài muốn Ngài làm linh mục triều để gần gũi giúp đỡ gia đình khi cần thiết, nhưng Ngài đã gia nhập dòng tên và được thụ phong linh mục năm 1922. Và sau đó theo học tại Học viện Giáo hoàng Đông Phương ở Roma. Từ năm 1924 đến năm 1925, cha Profitlik truyền giáo ở Ba Lan, sau đó đến Oppeln, là một thành phố ở Đức nhưng có đông người nhập cư Ba Lan. Và từ năm 1928 đến 1930, Ngài phục vụ tại giáo xứ Ba Lan ở thành phố Hamburgo, cũng tại Đức. Năm 1930, cha Profitlik được bổ nhiệm làm cha sở giáo xứ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô. Năm 1931, cha Profitlik được bổ nhiệm làm giám quản tông tòa của Estonia, và tại đây, Ngài bắt đầu công việc truyền giảng tin mừng khi xuất bản từng báo đầu tiên của giáo hội bằng tiếng Estonia, ảnh hưởng đặc biệt đến giới trí thức địa phương. Với sự giúp đỡ của 10 linh mục công giáo và các nữ tu người Ba Lan và cộng đoàn Czech, cha Profitlik đã thành lập nhiều giáo xứ trên toàn nước Estonia. Cha hoạt động tích cực cho việc giáo dục giới trẻ. Năm 1936, sau khi được xác nhận là giám quản tông tòa của Estonia, cha Profitlik được bổ nhiệm làm giám mục. Năm 1939, Thế chiến thứ hai bùng nổ, đức cha Profitlik quyết định ở lại Estonia, ngay cả sau khi Estonia bị Liên Xô chiếm đóng. Nhiều linh mục bị bắt hại. Đức cha Profitlik đến Đại sứ quán Đức 3 lần để xin thị thực cho một số linh mục và nữ tu công giáo Đức bị Liên Xô cầm tù. Ngài cũng mô tả tình hình trong một lá thư gửi cho Đức Thánh Cha. Đức cha đã phải trả giá cho tất cả các hoạt động này. Ngài bị Liên Xô bắt giữ. Vị thỉnh nguyện viên của án phong thánh cho đức cha Profitlik kể, vào tháng 6 năm 1941, những người cộng sản đã bắt đức cha tại căn hộ của ngài, ở gần ngay bên nhà thờ chính tòa. Trong tình huống khẩn trương nguy hiểm như thế, đức cha Profitlik xin được đến nhà thờ trong giây lát để ở lại cầu nguyện bên nhà tạm thánh thể, để sống giây phút gần gũi với Chúa. Những người cộng sản đồng ý chấp nhận yêu cầu của đức cha Profitlik. Án phong thánh cho đức cha Profitlik kể lại rằng, đức cha quỳ gối trước bàn thờ và cầu nguyện cho cộng đoàn công giáo, cho giáo hội công giáo tại Estonia. Sau đó, đức cha bị đưa đến Kirov ở Siberia và qua đời tại đó. Sau ngày đức cha Profitlik bị bắt, trong thánh lễ, các tín hữu khi nghe tin đức cha bị bắt, họ bắt đầu khóc thương đức cha vì ngài là một người cởi mở và thấu hiểu dân chúng. Đức cha Profitlik chính là người đã xây dựng giáo hội công giáo tại Estonia. Khi đến Estonia, ngài nhận ra rằng các cộng đoàn không dùng các sách kinh nguyện và các bản dịch thánh kinh thì xưa cũ không thích hợp. Đức cha đã bắt đầu tìm những nhà dịch thuật và quyên góp tiền bạc để có một bản dịch kinh thánh Công giáo. Đức cha Profiklik cũng đã giữ vai trò quan trọng trong việc phát triển hàng giáo sĩ Estonia. Khi ngài đến Estonia, ban đầu chỉ có 2 linh mục, nhưng sau 10 năm, vào năm 1939, số linh mục tăng lên đến 14 vị. Sau Thế chiến thứ hai, gia đình đức cha Profiklik đã tìm hiểu về số phận của ngài. Họ đã tìm thấy những lá thư từ Hội Chữ Thập Đỏ, và từ đó họ có thể biết ngài đã qua đời. Giờ đây, tiến trình phong chân phước ở cấp giáo phận đã kết thúc, và người ta hy vọng trong chuyến viếng thăm các nước vùng Baltic vào cuối tháng 9 này, Đức Thánh Cha Francisco sẽ phong chân phước cho ngài.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị mục Thần học Kinh Thánh trình bày về đề tài việc biên soạn các nhóm văn bản đồng nhất và các nhóm văn bản chấp nối nhiều tài liệu khác nhau trong hai sách Samuel.
Kính thưa quý vị thính giả, như đã biết, trong hai sách Samuel có việc biên soạn hai nhóm văn bản đồng nhất, đó là các chương từ 10 tới 20 sách Samuel 2 và các chương từ 28 sách Samuel 1 tới chương 1 sách Samuel 2. Nhóm các chương từ 10 tới 20 sách Samuel 2 cộng thêm hai chương đầu sách Các Vua 1 làm thành nhóm văn bản tốt nhất của toàn tác phẩm. Nó có tiết nhịp đồng nhất trong việc thuật lại các biến cố của một tội và các hậu quả của nó, nối lại các sợi chỉ dẫn đưa tới việc chọn lựa người kế vị vua David. Chương 28 sách Samuel 1 thuật lại việc người Philistine đánh Israel và vụ vua Saul đi tham khảo bà đồng bóng tại Endo. Bị vua Saul truy nã, ông David trốn đi Gát rồi trở thành chư hầu của người Philistine. Trong trận đánh tại núi Gelboa, vua Saul và ba hoàng tử con vua đều tử trận. Quân Philistine chặt đầu vua và bêu thi hài ở tường thành Bethsan. Ông David nghe tin vua Saul chết thì làm điếu văn thương khóc nhà vua và ông Jonathan bạn ông. Các chương từ 10 tới 20 sách Samuel 2 thuật lại hai chiến dịch đánh nhau với dân Ammon. Vua David phạm tội ngoại tình với bà Bathsheba, vợ ông Uriah người Hittit. Âm mưu lấp liếm tội lỗi không thành và tội nhà vua giết ông Uriah, rồi đoạt luôn vợ của ông. Lời của trách của ngôn sứ Nathan, đứa con hậu quả cuộc ngoại tình bị chết. Vua Salomon chào đời. Tiếp đến từ chương 13 trở đi, kể lại vụ phản loạn của Absalom. Ammon người anh cùng cha khác mẹ hãm hiếp Tamar là em gái của Absalom. Absalom giết Ammon trả thù cho em gái rồi trốn đi. Tướng Joab điều đình cho Absalom trở về triều đình. Absalom được tha thứ, nhưng âm mưu phản loạn và tự phong vương. Vua David và quần thần phải trốn chạy, nhưng để hòm bia lại Jerusalem cùng với các tư tế. Absalom vào Jerusalem tiếp thu các tỳ thiếp của vua cha. Ông Khusai, bạn vua David, được nhà vua sai đến với Absalom để dò xét tình hình. Ông làm thuyết khách phá hoại chương trình của Achitophel, muốn đuổi theo vua David. Trong trận chiến giữa hai cha con, Absalom bị bại trận và bị giết. Được tin con chết, vua David thương khóc con. Tiếp đến người ta chuẩn bị đưa vua trở về Jerusalem, rồi có vụ Sê-va nổi loạn. Trình thuật kết thúc với danh sách các tướng lãnh của vua David. Tác giả của trình thuật dài này phải là một người sống gần các sự kiện, cũng như đòi hỏi của sự hiểu biết mà ông cho thấy liên quan tới các nhân vật và các biến cố. Chú ý lịch sử của ông là cho thấy vương quốc Juda và vương quốc Israel đạt tới sự hiệp nhất quốc gia trong tay của vua David và vua Salomon như thế nào. Trình thuật của ông kết thúc với câu, như vậy, vương quốc đã vững vàng trong tay vua Salomon. Trên bình diện thần học, soạn giả muốn cho thấy người kế vị vương quốc được gắn liền với một tội chấp đôi của vua cha như thế nào. Chủ ý luân lý là đi theo mối dây lý do giữa tội phạm và sự trừng phạt. Các khía cạnh sau cùng này, chúng ta sẽ trông thấy một cách rộng rãi hơn. Soạn giả phần này không thể là ai khác nếu không phải là một ngôn sứ. Bởi vì thói quen và khuynh hướng tôi đòi thời đó, chỉ có một ngôn sứ nhân danh Thiên Chúa mới đã có thể có can đảm kể lại những chuyện đáng chê trách của nhà vua cho chính vua nghe, và những chuyện danh dự cho người kế vị. Ông cũng không phải là người sống xa các sự kiện lắm, bởi vì vua David sẽ được lý tưởng hóa như là cha của đấng cứu thế không lâu sau vua Solomon. Và dĩ nhiên là việc lý tưởng hóa này sẽ ngăn cản việc kể lại dài dòng chính tội phạm của nhà vua gắn liền với người kế vị. Các sách sử biên bỏ qua không ghi lại chuyện vua David phạm tội ngoại tình với bà Bathsheba, nhưng chỉ ghi lại rằng, lúc xuân về thời mà các vua ra quân, ông Joab đưa lực lượng quân đội tàn phá đất đai của con cái Ammon. Ông tiến quân vây hãm Rabba, còn vua David ở lại Jerusalem. Ông Joab tấn công và triệt hạ Rabba. Vua David lột vương miện trên đầu Mincom, vương miện cân nặng 30 ký vàng, có một viên ngọc quý. Viên ngọc này được đặt lên đầu vua David. Vua lấy đi rất nhiều chiến lợi phẩm của thành. Còn dân trong thành thì vua đưa đi và bắt phải làm những việc dùng đến cưa, cuốc chim và rìu. Vua xử như thế với mọi thành của con cái Ammon, rồi vua David và toàn thể quân binh trở về Jerusalem. Nhóm văn bản thứ hai ở đây là chương 28 sách Samuel 1 cho tới chương 1 sách Samuel 2, thuật lại việc người Philistine đánh Israel và vụ vua Saul đi tham khảo và đồng bóng tại Endo. Bị vua Saul truy nã, ông David trốn đi Gát, rồi trở thành chư hầu của người Philistine. Trong trận đánh tại núi Gelboa, vua Saul và ba hoàng tử con vua đều tử trận. Quân Philistine chặt đầu vua và bêu thi hài ở tường thành Bethsan. Ông David nghe tin vua Saul chết thì làm điếu văn khóc nhà vua và ông Jonathan. Nhóm văn bản thứ hai này đồng nhất và chi tiết hơn nhóm lập lại của sách Samuel 1, các chương từ 8 tới 27 đi trước, nhưng gắn liền chặt chẽ với trình thuật đi trước vì sự hiện diện của David giữa quân Philistine, cũng như nó gắn liền với văn bản theo sau. Việc vua Saul thua trận và qua đời là một đại họa cho Israel và là bước đầu dẫn tới vương quyền của vua David. Tính cách cổ xưa của các văn bản có thể được so sánh với tính cách cổ xưa của các chương từ 10 tới 20 sách Samuel 2. Ở đây sách người công chính được nhắc tới một cách rõ ràng, và bài ca cây cung là một sáng tác chắc chắn có trước thời soạn giả cuối cùng của hai sách Samuel 1 và 2. Có hai nhóm văn bản dùng nhiều tài liệu khác nhau cho việc biên soạn, đó là sách Samuel 1, các chương từ 1 tới 7, và sách Samuel 2, các chương từ 2 tới 9. Nhóm thứ nhất gồm 7 chương đầu sách Samuel 1, chứa đựng các tin tức đặc biệt liên quan tới thời thơ ấu của ngôn sứ và thủ lãnh Samuel trong tương quan với trung tâm thờ tự Silo và thầy thượng tế Eli. Tiếp đến có các chuyện liên quan tới hòm bia giữa người Philistine và việc hòm bia trở về với con cái Israel. Phần này kết thúc với một tóm tắt các tin tức về ngôn sứ Samuel như là thủ lãnh của Israel. Phần cổ xưa nhất có lẽ là các chương từ 4 tới 6 liên quan tới hòm bia thánh. Đây là một loại chuyện bình dân theo kiểu các chuyện liên quan tới thủ lãnh Samson, biểu hiệu một quan niệm cổ sơ về hòm bia, sự thánh thiện và hoạt động của nó. Nó kinh khủng đối với ai không biết tôn trọng nó. Văn bản có thể được gán cho các tư tế phục vụ tại nhiều trung tâm thờ tự khác nhau đã được hòm bia viếng thăm, và chúng đã truyền lại các dữ kiện này để gia tăng lòng đạo đức và niềm tin của dân chúng hành hương. Trình thuật liên quan tới thời thơ ấu của ngôn sứ Samuel và bài ca của bà Anna mẹ ngôn sứ cũng có tính cách cổ xưa. Nó kết thúc với một lời khẩn cầu cho người được thánh hiến của Gia-vê là David. Ngoài ra trong phần này cũng được loan báo sự cáo chung của nhà thượng tế Eli đã xảy ra một phần dưới thời vua Saul và chỉ một cách vĩnh viễn dưới thời vua Salomon, khi thầy cả Sa-đốc trở thành tư tế thay chỗ của thầy cả Abiata là dòng dõi của thầy cả Eli. sau cùng phần tóm tắt công việc thủ lãnh của ngôn sứ Samuel, chương 7 sách Samuel 1, có thể được coi như là tác phẩm của soạn giả sau cùng. Ông này sử dụng các tài liệu có trước như sẽ làm đối với các tài liệu liên quan tới triều đình của vua David. Nhóm văn bản thứ hai sử dụng nhiều tài liệu khác nhau là các chương từ 2 tới 9 sách Samuel 2. Tuy được biên soạn với chất liệu có nhiều nguồn gốc khác nhau, nhưng nó chứa đựng các yếu tố nòng cốt của sách. Việc tấn phong David làm vua Juda tại Hebron, chiến tranh giữa nhà Saul và vua David, trận đánh tại Gibeon, các con vua David sinh ra tại Hebron, tướng Abner đoạn giao với vua Iboset và điều đình với vua David, tướng Abner bị giết, vua Iboset bị ám sát, vua David được tấn phong làm vua Israel, vua David đánh chiếm Jerusalem, các con vua David sinh ra tại Jerusalem, chiến thắng quân Philistine, rước hòm bia vào trong thành của David, lời tiên tri của ngôn sứ Nathan, và sau cùng là bảng tóm tắt các cuộc chiến của vua David và việc triệu vời người con cuối cùng của Jonathan vào triều. Tất cả các chất liệu này có thể có các nguồn gốc khác nhau, truyền miệng, viết, văn khố triều đình hay văn khố của các trung tâm thờ tự, rải rác trong dòng thời gian, nhưng sau cùng được soạn giả cuối cùng của hai sách Samuel 1 và 2 thu thập và sử dụng cho tác phẩm này.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.